Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngả lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu. Nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy thì Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin ở trên mặt đất nữa chăng? Kính thưa anh chị em, trong đời sống gia đình, con cái thường là niềm hy vọng, niềm vui hay là nỗi lo âu, đau buồn, thao thức của nhiều bậc cha mẹ. Có những người con ngoan hiền, thảo hiếu, đem lại biết bao nhiêu vinh dự, sung sướng cho các đấng sinh thành. Nhưng mà cũng không thiếu những đứa con gây cho cha mẹ nhiều điều khổ đau. Tôi từng nghe không ít cha mẹ tha thiết xin cầu nguyện cho đứa con này của con đang ở trong tù, đứa con kia của con đang có vấn đề trong hôn nhân, hay là đứa con khác đang sống như kẻ vô thật. Thế gia đình nào hay là con người nào cũng có ít nhiều vấn đề về thể xác hay là tâm linh. Nhưng mà cách thức đúng nhất để giải quyết vấn đề thì không phải ai cũng biết, không phải là ai cũng nắm được cái chìa khóa cần thiết đâu. Thưa anh chị em, thường thì các bài phúc âm hay còn gọi là các bản văn tin mừng chứa đựng những cái chìa khóa quan trọng giúp mở ra những cái cánh cửa của sự sống dồi dào phong phú, những cái cánh cửa ý nghĩa cho đời sống của con người. Và như vậy thì nó mới đáng gọi là phúc âm, là tin mừng chứ. Thế thì tự hỏi cái bản văn tin mừng mà anh chị em vừa nghe ngày hôm nay đó, nó cung cấp cho chúng ta được cái chìa khóa gì đây? Thiết tưởng không cần phải suy tư thần học cao siêu, một người bình dân thôi cũng có thể thấy được cái chiếc chìa khóa mà Đức Giêsu muốn trao cho con người. Chìa khóa đó là cầu nguyện. Chúa Giêsu dùng hình ảnh của một người đàn bà tha thiết khẩn xin một ông thẩm phán thuộc hàng bất lương, tức là kẻ không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng có kiêng nể gì người ta. Một quan án mà không biết nhìn lên sự thật là Thiên Chúa, mà cũng chẳng có cúi xuống ở trong yêu thương đối với con người. Ông thẩm phán đó không đếm xỉa gì đến người đàn bà quá, tức là hạng người cô thế, cô thân, không nơi nương tựa, không quyền, không tiền để lo lo. Ấy thế mà quan án bất lương kia cũng đã phải giải quyết vấn đề cho bà ta, bởi vì bà ta cứ kêu xin ông ta mãi, cứ làm phiền ông ta một cách hợp pháp. Đức Giêsu lấy cái ví dụ và hình ảnh đó để làm sáng tỏ một điều, đó là cái việc quan án bất lương mà còn phải giải quyết vấn đề cho những người tha thiết nài xin mình, cho dù là không thương xót gì họ, chỉ có biết thương mình thôi, bởi vì mình bị quấy rầy quá sức cho nên phải làm ơn, thì huống gì là Thiên Chúa. Vì quan án nhân lành, biết thương xót, lắng nghe lời khẩn nài của những ai tin cậy vào Ngài. Thưa anh chị em, nội dung tin mừng là thế. Nhưng mà không biết anh chị em có nắm được chiếc chìa khóa này của tin mừng ở trong tay mình chưa? Mà nắm trong tay rồi thì thử hỏi là mình có dùng nó thường xuyên không? Vậy người Công giáo không ai là không biết đến bà Monica, một người từng tha thiết cầu xin cho người con đang yêu cuồng sống vội của mình là Augustino được trở thành một người Công giáo. Lời cầu nguyện của bà đã được đáp trả hơn cả những gì mong ước. Tức là Augustino không những trở thành người Công giáo, một người Công giáo tốt, mà còn trở thành một linh mục, một giám mục, trở thành một tấm gương sáng chói cho nhiều người noi theo. Trong thời đại của chúng ta hôm nay cũng có những hình ảnh Monica, Augustino đáng cho chúng ta chìm ngắm lắm. Báo National Catholic Register số ra tháng 9 vừa rồi có kể về một người tên là Rick Wendell, được sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức. Cậu được vào trong ban giúp lễ cho đến khi có bằng lái xe. Chắc lúc này cậu ta to lớn quá rồi, cho nên phải nhường cái việc giúp lễ cho người khác. Rick sau đó được gửi học trong một trường trung học Công giáo. Và càng lớn lên thì cậu càng nổi bật về thể thao và là một học sinh giỏi, đạt danh dự về nhiều mặt lắm. Cái ngày ra trường của cậu là có hàng trăm khách, bạn bè đến tham dự. Thành công và nổi bật trong nhiều phương diện như thế. Nhưng thưa anh chị em, Rick bắt đầu kiêu ngạo. Cậu bỏ học để đi làm một cái trùm của băng đảng, rồi cậu cũng bỏ luôn nhà thơ. Quanh năm suốt tháng chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Trong khi đó người mẹ không ngừng cầu nguyện và nhắc nhở đứa con hư của mình nó trở về nẻo chính đường ngay. Nhưng mà những lúc Rick phản đối, không chịu nghe lời, thì bà đều nói rằng bà hằng cầu nguyện cho con, và bà đã cầu nguyện tha thiết hơn. Rồi khi được 30 tuổi thì Rick di chuyển về Wisconsin để điều hành một công ty xây cất nhà cửa. Anh ta bắt đầu có tiền, có xe, có quần áo sang trọng, và cũng quen biết nhiều cô gái. Anh ta để ý và đem lòng yêu thương một cô. Mặc dầu không đi nhà thờ, nhà thánh gì hết, nhưng mà Rick lại dự tính là sẽ tổ chức lễ cưới của mình thật trang trọng ở trong một nhà thờ lớn. Thế rồi một hôm kia, một tai nạn xây cất xảy ra. Tuy là một tai nạn nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng đủ đưa anh ta vào trong nhà thương để may vài mũi kim. Và tưởng rằng khâu mấy mũi xong rồi thì sẽ xuất viện và trở về để tiếp tục công việc. Nhưng mà ai ngờ thuốc tê nó đã tạo ra những cái phản ứng phụ ở trong cơ thể của Rick, khiến cho tim anh ta ngừng đập. Và rồi anh chập chờn giữa sống và chết suốt 2 tiếng đồng hồ. Óc của anh ta đã không còn phản ứng gì nữa và bị xem như là đã chết. Sau này anh ta được kể lại là lúc bấy giờ mắt tôi nó cứng đờ, người ta thôi không làm hô hấp nhân tạo nữa, và họ chuẩn bị để đưa tôi qua cái phòng mổ để mà lấy các bộ phận để ráp cho người khác. Trong khi đó, thưa anh chị em, người mẹ vẫn không ngừng cầu nguyện với Thiên Chúa. Thế rồi, ngay lúc tưởng như là Rick đã ra trước tòa phán xét, thì sáng hôm sau, cậu thức dậy. và bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Các bác sĩ, y tá đều sững sờ. Nhưng câu chuyện không có chấm hết tại đây. Số là sau đó không lâu thì hai mẹ con của Rick đi hành hương ở bên châu Âu. Ở trong cái cuộc hành hương này, Rick đã kể lại rằng trong một cái giây phút tràn ngập hồng ân, tôi thấy lại tất cả đời sống và tội lỗi của mình. Và không chỉ là những thành công tôi có được, nhưng còn là những cái hậu quả của tội lỗi tôi để lại. Thế rồi tôi đã vào tòa xưng tội, và lần xưng tội đó kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Và khi vị linh mục đặt tay ở trên đầu để ban phép giải tội cho tôi, thì một luồng sức nóng thoát ra từ đôi tay của Ngài ngấm vào người tôi. Một cảm giác bên ngoài, nhưng tôi lại cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa sâu xa bên trong. Và rồi thưa anh chị em, ngày hôm sau, một sự trùng hợp nhiệm màu cho cuộc trở lại của Rick là dịp lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ở trong khi kết hiệp thâm sâu với Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể, thì Rick nghe một lời mời gọi là hãy trở nên linh mục của Chúa. Anh ta thưa lại với Chúa, xin Chúa giúp con nên thánh, nhưng xin từ từ thôi. Giống như là lời cầu nguyện của Thánh Augustino ngày xưa. Không biết có bao giờ anh chị em đã cầu nguyện rất chân thành như thế chưa? Và xin giúp con nên thánh, nhưng xin từ từ thôi. Thế rồi, với niềm tin là tình yêu của Thiên Chúa còn lớn hơn những cái lầm lỗi thiếu sót của mình, Rick đã vào trong chủng viện, bỏ lại những gì là nhà, là xe, là quần áo và cả người vợ chưa cưới nữa. Và rồi năm 2006, anh Rick đã được Đức Tổng Giám mục địa phận Milwaukee, là Đức cha Timothy Dolan, phong chức linh mục. Trong thánh lễ tạ ơn, cha Rick Wendell đã đề cập đến bà mẹ. Ngài nói thế này, là mẹ tôi đã yêu thương tôi ngay khi tôi chẳng còn gì để đáng thương nữa. Bà mẹ ấy đã thương Rick thế nào thưa anh chị em? Xin thưa là bà đã nói với Rick một, thì bà đã nói với Chúa 10. Cách bà thương anh ta một cách lạ kỳ như vậy đấy. Bà nói với Chúa 10. Và rồi cha Rick, vị tân linh mục đó, đã làm chứng rằng mẹ tôi liên lụy cầu xin Thiên Chúa thương tôi, và Thiên Chúa đã làm điều đó. Cha Rick còn nói thêm thế này, là lời cầu nguyện biến đổi tất cả. Nếu chúng ta cầu nguyện cho ai, nhất là những người chúng ta yêu thương và ký thác họ cho ý Chúa, thì rồi Chúa sẽ làm mọi sự để hoàn tất ý định của Ngài nơi con người đó. Thưa anh chị em, cũng như Thánh Monica, bà Pat Wendell, mẹ của Rick, chỉ cầu xin cho anh ta trở thành một người công giáo tốt thôi, một người Kitô hữu đàng hoàng là bà mừng lắm rồi. Nhưng mà Thiên Chúa còn làm hơn những điều người ta có thể nghĩ tới hoặc cầu xin. Thiên Chúa còn ban cho bà hồng ân cao quý, đó là con bà có được thiên chức linh mục. Thưa anh chị em, lời cầu nguyện biến đổi tất cả, và lời cầu nguyện sẽ biến đổi tất cả nên tốt đẹp. Nhưng khi nói đến cầu nguyện, là hàm chứa trong đó một niềm tin. Chẳng hạn như trong bài phúc âm hôm nay, ngay sau lời khuyên bảo là hãy siêng năng cầu nguyện,
thì Đức Giê-xu đã nói là khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin ở trên mặt đất nữa chăng? Tại sao lại nhắc đến niềm tin sau lời khuyên cầu nguyện? Phải chăng Chúa Giê-xu muốn nói rằng cầu nguyện và niềm tin đồng hành với nhau? Còn cầu nguyện là còn niềm tin, và niềm tin sẽ bám rễ sâu hơn qua cầu nguyện. Tuy rằng có tin thì mới cầu xin, nhưng cũng có nhiều người cầu xin để được thêm niềm tin. Nếu như đức tin của anh chị em đang suy sụp, lòng tin của anh chị em đang lung lay, hãy tha thiết cầu xin để niềm tin được vững vàng. Dù tin hay là yếu tin, chúng ta cũng hãy cầu nguyện. Bởi vì dù có tí chút nào niềm tin đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bị mất luôn. Còn nếu mà chúng ta không cầu nguyện thì nó sẽ mất. Ngày hôm nay, những công ăn việc làm, những bổn phận gia đình và ngay cả những lối kéo hưởng thụ đã là những cơn cám dỗ đưa con người ta đi xa đời sống cầu nguyện, đi xa đời sống đức tin, và rồi rơi vào cái tình cảnh bất hạnh lúc nào không biết. Thế nên lời mời gọi của Chúa Giê-xu, hãy nhìn lại đời sống đức tin, hãy khám phá và sống lại đời sống cầu nguyện, và hãy cầu nguyện liên lụy hầu có được một đời sống ý nghĩa và phong phú hơn. Thiết tưởng đó không phải là một gò bó, một gánh nặng chất thêm trong cuộc đời của anh chị em, nhưng đó là một tin mừng, một chìa khóa sống cho tất cả chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen. Thank you.
đã phó nộp luôn cả người con.